Phần 2. Tra tấn. Một tuần lễ tra tấn hai bàn chân.
Hai tên lính giải thương vào căn phòng rộng. Một người Mỹ đã ngồi sẵn ở đấy. Trên bàn còn có bao thuốc lá Mỹ hiệu Con Lạc Đà và hai ly cà phê sữa. Người Mỹ tỏ ra khoan thai, lịch sự. Mời ông ngồi, ông dùng thuốc và cà phê nhé. Thương lắc đầu. Ồ, tiếc thật, ông không quen dùng món này. Ông có thích dùng gì khác không? Thương lại lắc đầu. Ông Thương ạ, chúng tôi rất quý mến ông, rất trọng ông. Anh cắt lời hắn. Tôi không phải là Thương, mà là Hân. Ồ, cái tên đâu có gì là quan trọng. Ông thấy đó, người Mỹ chúng tôi rất rộng rãi. Chúng tôi đã để cho ông tự do trong một khoảng thời gian dài và đối xử với ông như đối với một người bạn. Chúng tôi tiếp đãi ông không đến nỗi tồi, phải không ông? Hắn ngừng lại, chậm rãi uống cà phê và châm thuốc hút. Vài phút sau, hắn tiếp tục nói. Chúng tôi rất rộng rãi và cũng rất thiết thực. Hắn ta kéo dài hai tiếng rộng rãi. Ông không thích cô Thùy Dương, không thích ngôi biệt thự và cuộc sống giàu sang, không thích cái lon trung tá. Chúng tôi không ép. Hôm nay, chúng ta sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau. Thương cướp lời. Thẳng thắn là tôi muốn về quê làm ăn như trước, vậy thôi. Chúng tôi đã biết rõ ông là ai rồi. Ông là Nguyễn Văn Thương, làm giao liên tình báo đã nhiều năm. Không phải, tôi là Nguyễn Trường Hân. Thật đáng tiếc, ông đã tự chọn và sẽ phải trả giá đắt cho sự chấp nhận sai lầm đó. Hắn ta đứng dậy, khoa tay. Có các vị ở đây chứng kiến, lần cuối cùng, lấy danh dự của một sĩ quan Hoa Kỳ, một người bạn thành thực, tôi xin nhắc lại, chiếc lon trung tá vẫn chờ ông. Trước hết, chỉ cần ông nhận mình đúng là Nguyễn Văn Thương. Im lặng. Thường biết rằng trước hết là chúng bắt anh nhận tên, sau đó là khai thác từng bước. Nhận là Nguyễn Văn Thương, tức khẳng định lời tố giác của thằng Chiến Cá là đúng. Nếu chúng chỉ cần anh nhận tên là Nguyễn Văn Thương thôi, thì đã không phải kéo dài mấy tháng nay cho anh sống cuộc sống đế vương trong ngôi biệt thự để làm gì. Trò con nít, ai cũng biết. Mua chuột không ăn thua, chúng chuyển sang cách khác đây. Khai thác tình báo là mục đích duy nhất khi chúng bắt được mình. Cho chúng mày muốn làm gì thì làm, tao chỉ là Nguyễn Trường Hân, thanh niên trốn lính, thế thôi. Tên Mỹ dằn giọng. Thế nào, ông Thương? Không đúng, tôi là Hân, không phải là Thương. Cái tia mắt vằn máu dữ tợn của tên Mỹ loáng lên, báo trước chiến dịch sắc máu bắt đầu. Gang thép chọi sắc máu bắt đầu. Thường nhìn lại ánh mắt ấy một cách bình tĩnh. Chết anh còn không sợ, sợ gì mấy thứ lẻ tẻ này. Để xem mày làm gì được tao nào. Tên cố vấn Mỹ nín lặng, phất tay đi thẳng ra cửa. Ba tên lính Mỹ và hai tên lính Đại Hàn nhận được cái phất tay ra lệnh. Chúng bắt đầu vào cuộc. Hai thằng như hai con trâu đực say máu, đè ngửa Thương ra, cột chặt tay chân anh vào chiếc bàn sắt. Giọng khàn khàn của một tên lính Mỹ cất lên. Mày tên gì? Nguyễn Trường Hân. Một thằng to cao bước lại gần. Anh chợt nhận ra nó không phải người Mỹ mà là người Đại Hàn. Vẫn giọng thằng Mỹ, lần này nó hét lên. Tên là gì? Thương bình tĩnh, chờ các ngón đòn tra tấn của chúng. Anh cũng nói to, không biết. Thằng Đại Hàn giơ tay vặn rắc. Tiếng rắc không lớn, nhưng trong óc Thương như có cây đinh bất ngờ đóng phập vào, đau nhức nhói. Thương khẽ rướn người, cắn răng cố nén không để bật ra tiếng kêu. Ngón chân út của Thương quay ngược một vòng. Đây là kỹ thuật tra tấn tiên tiến của Hoa Kỳ, chỉ có bàn tay điêu luyện trong nghề được Mỹ đào tạo mới làm nổi. Lại một câu hỏi nữa. Mày tên là Nguyễn Văn Thương phải không? Không phải. Một ngón chân út nữa bị vặn rắc, xoay một vòng. Mày đã biết mùi chưa? Tao mới thử thế thôi. Bộ mặt trân tráo của tên bẻ ngón chân nhăn nhở, không biết là nó cười hay nó nhe răng, trông ghê như con thú dữ. Tia mắt nảy lửa của Thương trừng trừng nhìn thằng Đại Hàn, rồi ném qua thằng Mỹ. Đôi mắt ngùng ngục lửa căm hờn. Thôi, chút xíu ban đầu thử chơi đã. Mày hãy suy nghĩ lại đi. Nếu mày không nhận, rồi sẽ biết. Chúng lôi Thương sang phòng bên, đóng sập cửa lại. Tay bị còng, anh ngồi im lặng, nhớ lại những gì vừa xảy ra. Anh cũng đã nghe đồng chí của ta nói nhiều đến các kiểu tra tấn dã man của nhà tù Mỹ Ngụy. Chúng bắt được mình, nếu không có thằng Chiến Cá chỉ điểm, thì đánh chán tay rồi mình cũng chỉ là tù binh. Nhưng thằng Chiêu Hồi này nhắc đi nhắc lại, khẳng định với quan thầy rằng anh là tình báo phụ trách một cụm Giao Liên. Biết được nhiều cơ sở cách mạng, chính vì chúng cần khai thác anh nên mới dựng lên một kế hoạch công phu, nuôi dưỡng dụ dỗ bấy lâu nay và bây giờ là tra tấn kiểu ác hiểm như thế. Không, không đời nào Nguyễn Văn Thương này chịu khuất phục. Anh đã chấp nhận hy sinh ngay trên trận địa, chứ không để rơi vào tay địch. Nhưng bây giờ, anh lại muốn tiếp tục thử sức với chúng, chấp nhận chịu đựng tra tấn, xem ai thắng ai. Ngày thứ hai, cũng vẫn mấy thằng Mỹ và Đại Hàn tra hỏi. Chúng hỏi nhiều hơn. Một thằng ngồi ghi chép, lật qua lật lại mấy tập giấy. Hai thằng thay nhau, một đứa hỏi nhẹ nhàng, một đứa quát tháo. Ông tên là gì? Nguyễn Trường Hân. Quê quán ở đâu? Bình Dương. Rồi cha mẹ, gia đình, vợ con, hàng loạt câu hỏi, Thương cũng đáp dõng dạc, không lưỡng lự. Cha mẹ chết, anh em thất tán phiêu bạt sau trận càn, không nhà cửa, không người thân, trốn lính, mù chữ. Hỏi, khai và ghi chép rất lâu. Có câu chúng hỏi vài ba lần, vặn đi vặn lại, nhưng cái bản lý lịch của anh đã thuộc lào, không vấp pháp lầm lẫn chỗ nào. Ông đã chống trả quyết liệt, nhiều người Mỹ đã ngã xuống vì cây súng của ông. Sao lại khai là thanh niên trốn lính? Tôi chạy lên bến cát để trốn lính, để làm ăn sinh sống. Nhưng nhiều thanh niên trốn lính như tôi vào vùng này đều bị bắt đi du kích, đi đào hầm công sự, đi tải vũ khí, không đi không được. Đôi khi gặp càn, phải tham gia chống càn. Các ông vây bắt tôi, sẵn súng, tôi bắn luôn. Tên thư ký đưa ra những tờ giấy ghi chép ra trước mặt Thương. Mời ông ký vào đây. Tôi không biết ký. Thì ông viết tên ông vào. Biết chữ đâu mà viết. Thì điểm chỉ cũng được. Điểm chỉ là sao? Tay trung tá Mỹ ngồi hút thuốc hết điếu này đến điếu khác, giờ mới lên tiếng. Ông Thương ạ, lúc nào chúng tôi cũng muốn đối xử tốt với ông. Ông nên suy nghĩ lại đi. Chúng tôi chỉ cần ông khai thật tên ra, sau đó mọi sự sẽ tốt đẹp. Ông không nên phụ lòng tốt của chúng tôi. Tôi khai thật rồi, còn biết gì nữa mà khai. Các ông không tin thì tùy thôi. Một thằng dằn giọng. Ông không khai đúng tên thì đừng trách chúng tôi không biết điều nghe. Hai thằng lôi anh lên bàn sắt, siết chặt dây trói lại. Hai tên hỏi, hai tên tra tấn, hai tên ngồi ở bàn hút thuốc. Mày tên gì? Nguyễn Trường Hân. Tư Hiếu, trả lời đi, tên gì? Nguyễn Trường Hân. Rắc. Sau bốn lần hỏi, bốn ngón chân Thường bị bẻ quặt theo các kiểu khác nhau. Ngón quặt ngang, ngón như rời rụng chút xuống, ngón vênh lên. Thần kinh của con người có lẽ nằm hết cả ở các đầu ngón chân hay sao, mà nhói đau buốt như ngàn chiếc kim đâm vào tim, vào óc, như tức thở ở phổi. Thường nghiến chặt hàm răng chịu đựng, cho không bật ra tiếng kêu. Đầu Thương căng ra như muốn vỡ tung, nhưng nó không tê dại, nên anh vẫn phải chịu tất cả cảm giác đau nhói. Sáu ngón chân của Thương đã bị vặn gãy, nhưng kẻ thù không thu thêm được cái gì ngoài ba tiếng Nguyễn Trường Hân và một bãi nước bọt phun thẳng vào mặt thiếu tá Mỹ khi nó cúi xuống hỏi, có đau không ông Thương? Lúc đẩy Thương vật ngã xuống sàn phòng giam, một thằng lính còn lên giọng dạy đời. Mày ngu quá, cứ nhận đại đi, tên gì mà chẳng được, cương làm chi mà cho thiệt đời. Làm sao nó có thể hiểu anh khi mà ngay cả tính người trong nó đã không còn? Thương nằm bất động hàng tiếng đồng hồ để lấy lại sức. Anh đã phải gồng mình lên để chịu đựng cái đau nhức nhối tận tim óc. Để không phát ra một tiếng rên nào, anh không muốn để quân thù thấy mình bị nhăn nhó, đau đớn. Những cái nghiến răng thật chặt để chịu đựng cũng chính là sự căm phẫn của anh trước quân thù. Đến vặn ngón chân thứ tư, thứ năm, gần như anh không còn thấy đau bởi toàn bộ thần kinh trong cơ thể đã tê dại. Thường nhớ hồi còn nhỏ, có lần anh chạy vấp té, bong mất một móng chân đã thấy đau thấu óc. Thế mà giờ đây, các ngón chân bị kẻ thù vặn gãy rời, không chảy máu, nhưng hai bàn chân đau nhức, sưng vù, không cử động nổi. Đến ngày thứ ba, khi chúng dìu anh vào tới phòng tra tấn, bên cạnh hai thằng Mỹ là thằng Chiến Cá đứng nham nhở, giơ bản mặt nịnh bợ quan thầy ra cười với anh. Chào anh Tư. Anh Tư Hiếu thấy những ngày sống ở biệt thự có khác chi đổi cuộc đời đói rách lầm than lấy phú quý vinh hoa không? Mèn như em hồi ở trong đó, có là cái gì đâu mà giờ đây em đã mang lon trung úy, cuộc sống gia đình đầy đủ, lương trung úy của em nuôi vợ con khỏe ra. Anh Tư mà nghe lời ngài trung tá Mỹ đây thì cuộc đời anh sẽ lên hương. Lon trung tá bao nhiêu người mơ ước mong mỏi chẳng được. Tội gì phải để cho thân thể mình bị tàn phá. Cha mẹ sinh ra mình nguyên vẹn, sao anh nỡ để nó bị kẻ khác hủy hoại đi? Anh trừng mắt, ngắt lời hắn. Tao nhắc lại, tao là Nguyễn Trường Hân, Hai Hân, không phải Tư nào hết. Mày nói chuyện với ai đấy? Chiến Cá khoát tay. Tôi còn lạ gì anh nữa? Anh muốn nghe tôi kể tên những đứa trong tổ giao liên của anh không? Đã bảo tao là Nguyễn Trường Hân, không lôi thôi gì cả. Nào tôi có bảo anh phải khai báo, phản dân, phản đảng gì đâu. Tôi chỉ muốn anh công nhận những điều tôi nói về anh là đúng. Ví dụ, anh nhận anh chính là Nguyễn Văn Thương, tức Tư Hiếu, chỉ có thế thôi. Tên cúng cơm cha mẹ đặt cho, mình nhận thì có tội lỗi gì đâu. Không phải, tao là Hân. Thằng Mỹ hất hàm xen vào. Ông là tổ trưởng giao liên tình báo chiến lược. Không đúng, tôi là thanh niên trốn lính. Những điều sờ sờ ra đấy mà mày còn chối à? Rồi mày sẽ phải nói. Hai tên lính lực lưỡng theo lệnh trung tá Mỹ lại lôi anh ra cục chặt vào bàn sắt. Sau mỗi câu hỏi, thằng đại hàng lại dùng sức mạnh gọng kìm của mấy ngón tay bẻ hai ngón chân còn lại, rồi mới đến hai ngón chân cái. Hai ngón chân cái vì quá cứng nên nó phải dùng hết sức bẻ gập xuống. Thường cảm thấy hình như gãy cả bàn chân. Sau mỗi câu hỏi, mười đầu ngón chân của anh bị vận trặt hẳn ra khỏi khớp, đào thấu óc. Không một tiếng kêu la, Thương cắn chặt hai hàm răng chịu đựng. Đến ngày hôm sau, không còn ngón nào để bẻ, chúng trói chặt Thương vào cột gỗ to. Sau mỗi câu hỏi, một khúc gỗ dài lại giã xuống hai bàn chân anh. Hai bàn chân này là hai bàn chân giao liên, phải không? Không phải. Một cú giã thật mạnh, hình như dập xương bàn chân. Cứ như thế, mỗi câu trả lời của anh, Nguyễn Trường Hân, không biết, im lặng là một cú giả cực lực. Thương vẫn cắn chặt hai hàm răng chịu đựng đau đớn. Một lúc lâu sau, cái đau làm anh tê dại toàn thân rồi ngất liệm đi. Anh chịu đựng bằng nghị lực, còn nỗi đau thì dồn hết về tim, lên óc. Không còn chỗ chứa cái đau kinh khủng ấy nữa, óc và tim phải tê liệt. Thương mê man bất tỉnh trong nỗi đau, hỡi những dây thần kinh. Sao lại cứ tập trung về những đầu ngón chân, bàn chân nhiều như thế? Nguyễn Văn Thương trở mình nằm ngửa, thử kiểm tra vết thương xem sao. Hai cẳng chân anh đau nhất. Trong phòng tối om, chút ánh sáng điện lọt qua khe cửa chỉ đủ cho Thương nhìn thấy bàn tay mình. Anh chống hai tay đi lùi về phía tường, ngồi dựa lưng vào tường. Lửa chiều co dần chân lên, đưa đầu gối luồn vào giữa hai cánh tay đang bị còng. Xong rồi. Anh đưa tay thử nắng từng bàn chân, ngón chân mình. Hai bàn chân anh nát bấy hết, các ngón rời lả tả. Cái đau của anh lúc này không chỉ ở đôi bàn chân mà còn đau nhói trong lòng vì sự tàn bạo, dã man của kẻ thù. 2. Quay trở lại biệt thự Thùy Dương. Hết 7 ngày tra khảo, hành hạ hai bàn chân của Thương, kẻ thù không thu được kết quả gì ngoài việc bẻ gãy hết 10 ngón và đánh nát hai bàn chân Thương. Sáng nay, hai thằng lính lại vào xốc nách anh ra. Thương phải dựa vào chúng mới lê chân được. Anh không thể đặt bàn chân xuống mà phải khẽ lê bằng gót. Bàn chân và các ngón bị gãy nát như có hàng trăm mũi kim đâm vào tim. Anh cố không để lộ sự đau đớn trên nét mặt. Vừa vào tới phòng, anh ngạc nhiên khi thấy ả Thùy Dương đã ngồi ở đó. Vừa trông thấy anh, ả ta lên tiếng. Anh Hai, em tới đón anh về. Ở đây anh không thể chịu nổi đâu. Em không ngờ tình cảnh lại xấu đi như thế này. Cô thương hại tôi sao? Người ta cũng như cô, cứ bắt tôi nhận một cái tên khác, không phải là tên mình. Giam giữ tra tấn tôi cho sướng tay chứ có ích lợi gì cho các người đâu. Tốt hơn hết là thả tôi về quê mừng ăn. Chỗ cô không hợp với tôi đâu. Mang tôi về đấy thì cũng lại như trước thôi. Mấy tên Mỹ nhìn nhau và chú ý nghe, nhưng chúng không nói gì. Nhìn chân anh như thế này, em không đành lòng. Em tới đây là để đón anh về. Em sẽ chăm sóc cho anh. Hai thằng lính vội lại gần dìu thương ra cửa, cho lên xe. Lại chiếc xe chở tù bịch bùng chạy gần cả tiếng đồng hồ, lại vào ngôi biệt thự cũ. Đây chắc là một kế hoạch mới hết đấm rồi xoa, hết xoa rồi đấm. Lại dùng cô này tiếp tục xoa nữa đây. Mặc chúng bay, muốn làm gì thì làm, tao vẫn chỉ có thế thôi. Thùy Dương và hai tên khác đã có mặt ở biệt thự. Lại các cô y tá tắm rửa lau chùi chăm sóc vết thương. Thùy Dương tỏ vẻ xót xa khi nhìn thấy hai bàn chân của anh. Không biết cô ta xót thương anh thật hay xót xa cho bao nhiêu công sức của Bình bỏ ra mà không thành công. Hay cô ta đang đóng kịch để chuẩn bị cho một bước tấn công mới. Chắc có lẽ là cả ba. Thôi, thầy kệ. Trước sau chúng bay cũng không thể hiểu, không thể biết hơn gì về tao đâu. Chúng cho Thùy Dương đến tận nơi đón anh về đây, chắc hẳn không ngoài mục đích dụ dỗ, mua chuộc. Sau đợt tra tấn vừa rồi, chúng tưởng anh sẽ sợ phải trở lại cảnh tra tấn nữa mà khai thật ra chứ gì. Cứ thử xem đã. Ở đây, chiến tuyến không phân ranh giới rõ ràng. Ở mặt trận, súng bóp cò là nổ, một sống, một chết dứt khoát. Ở chỗ tra tấn, anh không khai, chúng đánh rất đau mà anh vẫn chịu được. Còn ở biệt thự này, những viên đạn được bọc nhung lụa, bọc đường, tình cảm ngọt ngào khiến cho ta thật khó phân biệt. Thường thấy ngán tận cổ cái cảnh tỉ tê đóng kịch giả dối này. Chúng bày kéo dài thời gian ra để làm gì? Màn kịch lần này tinh vi hơn và cô ả Thùy Dương cũng thiết tha hơn. Anh không nghe lời em là mọi việc sẽ càng ngày càng tồi tệ. Những vết thương ở chân anh rồi sẽ chữa khỏi. Em bảo đảm với anh là bác sĩ chuyên khoa xương khớp sẽ chữa lành lặn hai bàn chân cho anh. Chỉ cần anh tỉnh dưỡng, tin tưởng ở em sẽ vì anh mà lo hết. Im lặng. Lúc này Thương chỉ im lặng. Cô ta nói gì, làm gì, anh cũng đã hiểu cả. Suốt mấy ngày được chữa trị và chăm sóc, hai bàn chân anh đã đỡ sưng, đỡ đau nhiều. Thùy Dương vẫn kiên trì tỉ tê bằng những chiêu bài rủ đi du lịch, rủ đi trốn, để hưởng thụ một viễn cảnh êm ấm, ả tha thiết. Em thật lòng thương anh, nên không thể để chúng hành hạ anh nữa. Hãy nghe em một lần thôi, chúng ta sẽ đi khỏi đây. Em cũng chán cảnh làm việc này lắm rồi. Không, tôi không đi đâu cả. Em không nỡ để một người khỏe mạnh như anh mà phải bị tàn phế. Anh có biết không, anh cao ráo đẹp trai, tư cách phong độ đáng kính, dễ thương lắm. Cuộc đời anh còn trẻ, còn dài, tương lai tươi đẹp đang chờ anh phía trước, tội gì mà tự hủy hoại cuộc đời mình. Lý tưởng của con người là ấm no hạnh phúc. Anh trung thành với cái gì? Anh phục vụ cho sự bắn giết lẫn nhau giữa người Việt với người Việt, giữa người Việt với người Mỹ làm gì? Thôi đi anh, chúng ta hãy từ bỏ hết. Đến nơi khác sống, xa lánh cái nơi toàn chết chóc khủng khiếp này. Nghe em đi anh. Thương nghĩ thầm, cô em ơi, coi bộ cô thông minh mà sao ngu quá vậy? Sĩ quan có thứ hạng, lại đẹp như cô, thiếu gì các anh tướng tá và các anh cố vấn Mỹ theo đuổi xin chết. Mà cô nói thương tôi, muốn đi du lịch và chung sống với tôi. Một thằng Việt Cộng gan lì, lại nông dân nòi. Những điều cô nói, đến con nít còn biết, huống chi tôi. Vậy mà cô cứ tưởng dụ khỉ qua mặt được tôi sao? Những lời đi với cô là nhận đầu hàng, rồi khai từng bước. Cô lầm to rồi. Cái loại chiến tranh tâm lý rẻ tiền của Mỹ không mua chuộc được tôi đâu. Những màn kịch tinh vi của cô bấy lâu nay không qua được mắt tôi đâu. Đừng dụ dỗ phí lời. Ngày này qua ngày khác cũng vẫn những chủ đề đó, cứ rã rích tỉ tê, lúc khoan lúc nhặt, lúc thật lúc giả, mà vẫn chẳng chuyển hóa được Thương chút nào. Đến ngày thứ 15, trong lần thứ hai quay lại ngôi biệt thự, Thùy Dương nói, anh Thương này, anh có biết rằng nếu anh không chịu nghe em thì họ sẽ làm gì anh không? Tôi là Hân, hai Hân chứ, làm sao tôi biết được, lại tra tấn là cùng chứ gì. Lần trước, em không nỡ để anh phải chịu cảnh tra tấn hành hạ như vậy, nên em tới xin họ đón anh về đây. Lần này cũng vậy, thật lòng em không muốn, nhưng em cũng phải nói thật với anh. Người ta đã biết rõ anh là ai. Anh là Nguyễn Văn Thương, cán bộ tình báo, làm nhiệm vụ giao liên. Nếu lần này anh không nhận, họ sẽ... Cô ta ngưng lại, im lặng một lúc. Biết chắc anh là giao liên tình báo, họ sẽ cưa cục đôi chân của anh.
Cưa chân?
Thương buộc mồm nói theo. Đúng, họ sẽ cưa chân anh.
Sao họ lại có thể đối xử dã man như thế với tôi?
Vì anh không chịu nói thật tên anh. Em biết, người Mỹ đã nói là làm. Em thành thực khuyên anh hãy từ bỏ hết quá khứ, ra đi với em. Bây giờ vẫn còn kịp, nếu anh không muốn mất đi đôi chân. Nếu anh muốn sống yên lành như những người bình thường khác, anh hãy đi cùng em. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ ra đi.
Im lặng.
Anh suy nghĩ cho kỹ cho hết ngày nay đi. Sáng mai, anh trả lời em ngang.
Thì Dương không nói thêm nữa. Trong dáng điệu thiểu não, buồn bã của cô ta khi bước ra khỏi nhà, như muốn liêu xiêu, anh biết rằng cô ta đã cạn kiệt hy vọng và sức lực. Sáng hôm sau, Thùy Dương ngồi cùng bàn ăn cơm với Thương. Mãi lúc gần xong, cô ta mới hỏi.
Anh nghĩ kỹ chưa? Nghe em đi. Em đưa anh sang Nhật Bản điều trị tiếp và chúng mình sẽ sống ở đó nha anh.
Không, tôi đã nói rồi. Tôi không đi đâu cả. Tôi chỉ là một thanh niên trốn lính. Dù người ta có làm gì đi nữa thì tôi cũng chỉ có thế thôi.
Người Mỹ thực dụng lắm. Khi họ biết rõ anh là ai thì họ không chịu bỏ qua cho anh đâu. Anh thấy rồi đấy, giai đoạn 1, giai đoạn 2 và cuối cùng là giai đoạn 3. Người ta sẽ cưa chân anh không đủ sức chịu đựng đâu. Em nghĩ là anh sẽ chết, không qua được đợt tra tấn khủng khiếp này. Em không muốn để anh chết, em thực lòng muốn cứu anh. Khuyên anh hãy yêu quý tính mạng của mình, cuộc sống của mình. Anh phải cứu lấy mình, hãy nghe lời em lần cuối đi anh.
Thương im lặng một lúc lâu, anh hiểu rằng lúc này có lẽ Thùy Dương nói thật. Nói hết, nhưng cô ta không hiểu một điều là không bao giờ anh chịu khuất phục, đầu hàng.
Liệu đây có phải là bữa cơm cuối cùng em ngồi ăn với anh và chúng ta sẽ phải từ biệt nhau từ đây? Hay là chúng ta sẽ ra đi để được sống bên nhau mãi mãi?
Trong ánh mắt buồn rầu, thất vọng của Thùy Dương chỉ còn một tia hy vọng le lói cuối cùng.
Vẫn im lặng, Thùy Dương lại hỏi, giọng rõ ràng. Anh trả lời em đi.
Thương nói một câu chậm chạp và cũng rất rõ ràng. Anh thấy đến lúc này không cần gì phải kéo dài lê thê cái màn kịch tỉ tê giả dối đến khó chịu.
Tôi chấp nhận cưa chân.
Thùy Dương đứng dậy sững sờ, tròn mắt nhìn anh. Cô ta như muốn khuỵu xuống, lảo đảo bước đi ra ngoài, mặt tái mét, rũ xuống vì thất vọng, vì thất bại, vì chịu thua nhục nhã. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta cam chịu thất bại khi đã dồn hết công sức, năng lực và niềm tin vào nhiệm vụ khuất phục tên Việt Cộng cứng đầu này.
Mấy phút sau, hai thằng lính bước vào, còng tay anh lôi ra xe, chở đi thẳng.
Ba, cưa chân.
Lại phòng tra tấn lần trước và vẫn những khuôn mặt nham hiểm cùng chiếc bàn sắt kia. Hình như đoán trước được những chuyện gì sẽ diễn ra từ sau khi bắt được tên Việt Cộng sừng sỏ này. Và nhất là từ lần tra tấn trước, nên lần này bọn chúng chỉ hỏi nhẹ nhàng. Tên trung tá Mỹ đến trước mặt anh, hất hàm hỏi tiếng Việt rất sỏi.
Tên ông là gì?
Nguyễn Trường Hân.
Nói dối sẽ phải hối hận đấy nghe chưa? Ta giao hẹn với nhau là ngày hôm nay. Tôi chỉ hỏi ông một câu thôi.
Tên ông là gì?
Nếu ông trả lời là Nguyễn Văn Thương, thì ông sẽ được tha ngay và muốn gì cũng được. Ông không thích cô Thùy Dương, không thích ở ngôi biệt thự ấy, không thích cả cái lon trung tá, thì sẽ có cái khác đúng theo ý thích của ông. Chân của ông sẽ được chữa khỏi. Ngược lại, chúng tôi sẽ cho ông biết nói dối tai hại như thế nào. Ông hiểu cả rồi chứ?
Thương khẽ gật đầu hai cái, không thèm trả lời.
Tên Mỹ nghiêm mặt, dương mắt nhìn thẳng vào mặt Thương.
Tên ông là gì?
Nguyễn Trường Hân.
Tên Mỹ trừng mắt.
Chúng ta đã giao kèo rồi. Thôi, xin mời.
Hắn phất tay,
Hai tên lính xông tới lôi Thương sang phòng bên. Căn phòng màu trắng, có một chiếc bàn dài giống như kiểu giường bệnh viện. Đúng rồi, có cả áo blue trắng, có cả bác sĩ Mỹ, vì thường thấy chúng đeo chữ thập đỏ, một nhóm y tá Mỹ rất trẻ và một thiếu tá Mỹ. Chỉ có một người Việt phiên dịch. Thường hình dung trong đầu chuyện gì sẽ xảy ra khi hai thằng lính vật anh ra giường, trói chặt. Thằng thiếu tá Mỹ dằn giọng:
cột thật chặt vào, lưỡi cưa này bắt đầu làm việc là nó không chịu nằm yên đâu.
Thường nhìn hai bàn chân đã gần lành trở lại. Anh đã tập tễnh đi được mấy hôm nay, đôi chân anh đã đi khắp mọi nơi, xông xáo tung hoành ngang dọc từ chiến khu về Sài Gòn. Đôi chân như con thoi đang lưới khắp các cơ sở, tổ chức hoạt động giao liên rất có hiệu quả suốt hàng chục năm trời. Giờ này, quân thù giả mang sắp cưa đứt chân anh. Tên thiếu tá Mỹ cầm lưỡi cưa lên, đặt xuống, cố ý ấn mạnh cho lưỡi cưa nghiến vào da thịt Thương, rồi lại nhấc lên.
Chúng tôi sẽ cưa chân ông. Đôi chân giao liên tình báo này đã đi khắp nơi đưa nhiều tin tức cho Việt Cộng. Bây giờ cần phải cưa đi.
Tên bác sĩ trẻ hỏi như để kéo dài thời gian.
Dạ, cưa chân phải trước hay chân trái trước?
Chân phải.
Cưa tới đâu?
Trên mắt cá. Thằng phiên dịch cứ dịch dù hai người Mỹ nói chuyện với nhau, vì chúng cốt để cho Thương nghe. Thương suy nghĩ và phân tích rất nhanh. Hôm nay, anh nhận mình là Nguyễn Văn Thương, thì ngày mai chúng sẽ lấn tới. Một lần anh lùi là một lần địch lấn tới. Nhận mình là Nguyễn Văn Thương, tức nhận chính mình là tổ trưởng giao liên tình báo chiến lược, nắm vững những tin tức tình báo, nắm vững các cơ sở bí mật, các đồng chí và cả phòng tình báo của ta. Nếu không nhận, ngay bây giờ chúng sẽ cưa chân mình. Mất đi đôi bàn chân ư? Không thể chấp nhận được ý nghĩ rằng con người mình sẽ không còn đôi bàn chân.
Nhưng nhận ư? Không đời nào. Tao dù có bị mất chân, nhưng không thể phản bội tổ chức. Ta xin hiến dâng thân xác ta cho cách mạng, cho dân tộc. Chúng bày muốn làm cho tao phải khai ư? Hãy xem chúng mày thắng hay tao thắng. Thường chuẩn bị tinh thần, chịu đựng cưa chân.
4. Cưa chân lần thứ nhất.
Tên thiếu tá Mỹ bước lại gần hỏi Thương:
chắc ông đã có đủ thì giờ tính toán thiệt hơn. Bây giờ tất cả đã sẵn sàng, ông có thay đổi câu trả lời không?
Thương lắc đầu. Tên thiếu tá Mỹ gằn giọng:
ông hãy nói tên lên để mọi người cùng nghe thấy. Tên ông là gì?
Nguyễn Trường Hân.
Đây là do ông tự hại ông đó nghe. Nào, bác sĩ.
Tên thiếu tá dặn dò tỉ mỉ, nào là phải garo, phải xử lý phần mềm, tĩnh mạch, động mạch ra sao, rồi mới cưa. Hắn kéo dài khá lâu để có đủ thời gian cho đối phương cân nhắc giữa còn chân và cưa mất chân. Uống nước xong, hắn bỏ ra ngoài. Một lát sau, hắn quay lại hỏi:
thế nào, ông có nhận tên ông là Nguyễn Văn Thương không?
Không. Thương bình tĩnh trả lời. Thấy chúng kéo dài thời gian, anh biết chúng còn chờ xem một người biết mình sắp bị cưa chân thì sẽ nghĩ gì, làm gì. Những mũi kim chích vào chân, rồi Thương nghe lưỡi cưa thép chạm vào mắt cá chân lành lạnh. Thương cảm nhận thấy lưỡi cưa nghiến vào da thịt. Thương không thấy đau ở chỗ bị cưa, nhưng từng đường cưa cứ nhói vào trong óc, xoáy vào tận tim, như trăm ngàn mũi kim găm vào tim. Chúng cưa tới đâu, anh nhận biết tới đó. Có thiếu gì cách làm cho anh chết, nhưng chúng không muốn anh chết. Cứ theo dõi động tác cưa chân cũng rõ. Chúng buộc garo trước khi cưa. Chúng cưa hết phần mềm quanh chân. Chúng cập động mạch cho đỡ chảy máu. Chúng chưa muốn cưa đứt xương. Những tên ác ôn này muốn chỉ tạo ra vết thương và cũng có ý định chữa lành vết thương để kéo dài thời gian căng thẳng, cân nhắc nhằm khủng bố tinh thần Thương nếu như anh kịp thay đổi câu trả lời. Chỉ cần một lời nói của anh, một động tác nhỏ, giơ tay hoặc một ánh mắt cầu khẩn sợ sệt là lưỡi cưa ngừng lại ngay. Bàn chân anh sẽ không bị cắt lìa khỏi cơ thể. Phần mềm đã cưa đứt cũng sẽ chống được nối lại. Xong, Thường không nhân nhượng. Thường chỉ được chọn một trong hai điều: giữ đôi chân hoặc giữ bí mật của cách mạng. Thường dứt khoát chọn điều thứ hai. vì đã xác định rõ lập trường từ lâu nên lúc này anh chấp nhận bị cưa chân.
Tao không sợ đâu. Một khi tao đã chấp nhận cái chết, sẵn sàng hy sinh và mang theo mọi bí mật mà tao đã biết thì mọi trò tra tấn của chúng mày, tao đâu có ngán. Tất cả chìm trong im lặng. Tên thiếu tá Mỹ vẫn hy vọng rằng giữa cái sống và cái chết, giữa sự tàn tật và cơ thể nguyên vẹn, ai không ngã về phía tốt đẹp hơn cho mình. Hắn ra hiệu cho tên bác sĩ ngưng cưa, rồi nói với Thương.
Ông Thương này, thành thực mà nói, tôi rất khâm phục ông. Người Mỹ chúng tôi trọng thực tế. Sức chịu đựng của ông lâu nay thật phi thường. Ý chí mãnh liệt chưa từng thấy, đáng làm gương cho nhiều người. Vì vậy, tôi muốn khuyên ông, muốn dành cho ông một cơ hội tự cứu mình thoát khỏi cảnh tàn phế. Ông không cần trả lời, mà chỉ cần khẽ gật đầu cũng được. Tên ông là Nguyễn Văn Thương phải không?
Không, không. Tôi là Nguyễn Trường Hân.
Tên Mỹ tái mặt, miệng há ra kinh ngạc. Hắn nghiến răng, phất tay bước ra ngoài rồi ra lệnh.
Cưa đứt thân, nhưng phải giữ lấy cái lưỡi của nó.
Ngay lập tức, Thương nghe rõ tiếng cưa sắt nghiến vào xương kêu ken két. Đau chói lên tận óc rồi lan tỏa ra toàn thân. Thương ngất đi. Khi Thương tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là đau nhức nhối ở xương ống chân. Anh chống tay ngồi lên. Một đống băng quấn chặt nơi cổ chân. Bàn chân phải không còn nữa. Máu chảy rần rật. Tức ứ tê buốt ở chỗ xương thịt vừa bị cưa. Bắp chân nặng như đeo đá. Thương vuốt ngược bắp chân. Anh choáng váng nghĩ.
Thôi, cuộc đời mình thế là xong. Anh không ân hận, nhưng anh đau đớn, xúc động mãnh liệt. Gia đình, anh em, bạn bè, đồng chí, công việc sẽ như thế nào khi mình cụt chân rồi? Thằng con trai bé bỏng mới lên 3 tuổi, niềm hy vọng lớn của đời anh, nó sẽ phải chịu thiệt thòi rất lớn khi cha nó bị cụt chân.
Đừng thèm nghĩ tới nữa. Anh chống hai tay xuống sàn, rồi ngã người về phía sau. Phòng giam này hẹp chừng 7 mét vuông, sàn xi măng. Sát trần, có hàng chấn song sắt. Có phải đây là xà liêm không?
Thường chưa có kinh nghiệm ở tù, chưa nếm cảnh xà liêm, nhưng đã được nghe nhiều đồng chí nói chuyện, nhất là ba anh.
Lúc này, Thường nhớ da diết đến ba má. Thường không còn hình dung ra nét mặt của ba má. Má ơi, địch tra tấn má bao nhiêu lần trong xà liêm cấm cố? Má có bị địch cưa chân như con không? Cái bàn chân của con này mất rồi. Má sinh con ra lành lặn, má nâng niu bàn chân con lúc mới chập chững những bước đi đầu tiên. 31 năm qua, con đi lại bằng đôi chân ba má tạo cho con. Đôi chân con đã nối theo ba má làm cách mạng. Đôi chân con đã đi khắp quê hương để làm nhiệm vụ cách mạng. Nhưng hôm nay, kẻ địch đã cắt rời chân con ra khỏi cơ thể. Nhưng ba má ơi, đây là điều con chấp nhận. Nếu ba má còn sống, còn hỏi ý kiến, thì chắc là ba má cũng khuyên con như con đã làm. Những kỷ niệm về ba như còn in đậm trong trí óc của Thương. Những lời ba kể về má anh vẫn nhớ. Má tên là Lê Thị Tân, sinh năm 1907, quê ở Mỏ Cày, Bến Tre. Ba nói má là bác sĩ học trường Tây, má là đảng viên cộng sản, tham gia cách mạng, là giao liên của đảng, hoạt động trong Hội Phụ Nữ Cứu Quốc từ trước khi sinh Thương, năm 1938. Má bị bắt ngay bên cạnh nhà thờ Đức Bà lúc đang làm nhiệm vụ, bị giam ở nhà lao Chí Hòa cuối năm 1946, rồi bị đày ra Côn Đảo năm 1947. Má bị tra tấn và hy sinh ở chuồng cọp Côn Đảo khét tiếng tàn ác của thực dân Pháp. Còn ba, may là Thương được sống gần ba nhiều hơn. Ba Thương, ông Nguyễn Văn Chắc, người tiểu đoàn trưởng quân báo Liên Quân 311, 312, đã dạy dỗ con trai hiểu biết về cách mạng, một lòng vì cách mạng, vì hòa bình cho quê hương. Ngày 5 tháng 6 năm 1959, ba Thương bị bắt lần thứ hai. Ba hy sinh trong nhà tù ở Tây Ninh trong những ngày tháng căng thẳng, gay go gian khổ nhất của cách mạng miền Nam. Địch Lê máy chém khắp miền Nam với chính sách tố cộng, diệt cộng trong luật 10/59. Theo cha và các đồng chí của cha, Thương đã tham gia hoạt động cách mạng từ nhỏ. Các đồng chí của cha thường kể cho Thương nghe về người cha, một chiến sĩ cách mạng trung kiên, bất khuất. Các chú lấy ngày 5 tháng 6 là ngày cha Thương bị bắt làm ngày sinh của con và cũng là ngày giỗ của cha. Vốn có sẵn truyền thống cách mạng trong dòng máu, lại có kinh nghiệm, nhanh nhẹn và năng động, nên sau mấy năm tham gia chiến đấu trong quân ngũ, Thương được điều sang ngành công an, sau đó được chuyển sang ngành tình báo từ năm 1961. Thương là lớp chiến sĩ đầu tiên trong ngành giao liên tình báo của phòng tình báo phía Nam. Thương được cấp trên hoàn toàn tin tưởng, tín nhiệm, và chính công tác giao liên tình báo đã đào luyện ra một Nguyễn Văn Thương song sáo, mưu trí, dũng cảm, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Từ năm 1961 đến năm 1969, anh là mũi trưởng mũi giao liên đơn vị tình báo G22 ở các cụm tình báo A18, A20, A22, A36. Trong các mũi giao liên quan trọng này, Thương là người nhận nhiệm vụ vận chuyển tài liệu của ta và những tin tức tình báo quan trọng do người của ta lấy được từ xào huyệt của chính quyền Ngụy và CIA Mỹ ở Sài Gòn. Các tin tức tình báo ấy có ý nghĩa rất lớn, có giá trị chiến lược vô cùng quan trọng. Công lao thầm lặng của Nguyễn Văn Thương đều được các đồng chí lãnh đạo trong ngành tình báo của ta biết đến. Cấp trên hoàn toàn tin tưởng vào anh và rất quý mến anh. Bây giờ Thương đã bị bắt, người chiến sĩ giao liên tình báo ấy sẽ làm gì khi đối mặt với quân thù? Nguyên tắc cơ bản trong ngành tình báo là ngăn cách. Ai biết việc người ấy, bộ phận nào biết bộ phận ấy. Nhưng riêng đối với Nguyễn Văn Thương thì anh biết quá nhiều vì anh là mũi trưởng mũi giao liên. Anh biết hầu hết các cơ sở của mạng lưới giao liên tình báo, hầu hết các thủ trưởng từ AR đến Sài Gòn. Biết nhiều như thế nên chỉ cần yếu lòng một chút trước cuộc chiến tranh tâm lý và những đòn tra tấn khủng khiếp của kẻ thù, chỉ cần anh khai ra một chút thì tổ chức ta sẽ phải chịu bao tổn thất nặng nề. Nguyễn Văn Thương đã hiểu, người con trung thành bất khuất của đảng. Nguyễn Văn Thương hiểu rõ như thế, nên anh đã chịu đựng tất cả, vượt qua tất cả để giữ gìn bí mật của tổ chức. Thương tì tay, cố nâng người đứng dậy, anh suýt ngã dúi về phía trước. Đau đớn, anh chưa quen với ý nghĩ là mình đã mất khả năng đi lại bình thường. Anh muốn bước đi nhưng cứ bị hụt hẫng, loạng choạng. Anh thở hổn hển, hững hụt. Lần thứ hai anh có cảm giác hững hụt. Lần trước là khi bị bắt, bị cắt rời khỏi đồng bào, đồng chí, người thân và những công việc thường ngày. Sống trong ngôi biệt thự, quanh anh thứ gì cũng lạ, từ màu sắc, mùi vị đồ ăn, thức uống cho đến không khí cũng lạ, cũng khó chịu. Dẫu đã trăm ngày sống trong ngôi biệt thự ấy mà anh vẫn không sao quen được. Bây giờ anh lại thấy hững hụt. Anh không còn bàn chân phải nếu không thể bước đi như trước. Không chỉ hững bước đi mà hững cả thân thể. Con người anh đã mất đi một phần, mất một bộ phận để di chuyển. Thường thấy hụt hẫng cả về mặt tinh thần. Toàn thân đau ê ẩm, cái chân cục nhức nhối tê dại như không còn là của anh nữa. Nó như muốn rời khỏi cơ thể anh, nó bức bối như muốn tóe máu ra. Mấy ngày sau, Thường không thấy bọn chúng động chạm gì. Có lẽ chúng đang mở cuộc điều tra, đang tìm thêm nhân chứng hoặc để cho Thương ngấm đòn với cái chân mới bị cưa. Ngày hai bữa, chúng sai người đưa cơm đến cho Thương. Chưa phải cơm tù, có lẽ là suất cơm của lính. Chắc chúng định nuôi sống Thương, chờ cho vết thương lành trở lại, rồi giở trò tra tấn tiếp. Thương tìm cách tự động viên mình, tự đề ra nhiệm vụ phải ăn hết phần cơm, mặc dù miệng đắng ngắt và chân đau ê ẩm. Anh ăn để chuẩn bị sức lực cho cuộc chiến đấu không cân sức mà mình phải giành phần thắng. Muốn thắng phải nhờ sức khỏe và tinh thần. Tinh thần vững một phần cũng nhờ sức khỏe. Thương không thấy mệt nữa. Giá như bây giờ có đôi nạn, chắc anh có thể tập đi được rồi. Phải đến 15 ngày như thế, vết thương được thay băng ngày một lần nên đã gần lành, bắt đầu lên da non. Còn trai tráng nên sức khỏe của Thương hồi phục khá nhanh. Anh dự đoán trước những chuyện gì sẽ xảy ra và chuẩn bị tinh thần thật vững vàng, chuẩn bị cả ý chí và cả nghị lực để sẵn sàng chịu đựng.
5. Tra tấn xen kẽ.
Tên đại tá Ngụy dẫn theo một đoàn người rầm rập bước vào, hắn giới thiệu để uy hiếp tinh thần Thương. Đây là các ngài cố vấn Mỹ đến thẩm vấn anh. Anh ráng trả lời thiệt đúng các câu hỏi của chúng tôi để anh có đủ sức khỏe. Ngay bây giờ, bác sĩ sẽ truyền nước biển cho anh. Thương tự hỏi, không biết tụi chúng nó kéo cả bầy xuống đây làm gì. Trong bọn đó, có 3 sĩ quan đại hàng. Nghe nói bọn này có món võ karate lợi hại lắm. Nhưng giờ đâu phải lúc để chúng nó thi thố tài năng với một tù binh cục chân, sức khỏe suy sụp. Phải chăng hôm nay chúng áp dụng kinh nghiệm tra tấn của đại hàng? Cũng đến cưa chân là cùng chứ gì. Cuộc đời tao, tao đã nguyện trung thành với đảng, với dân đến cùng. Thì dù thân thể tao có bị tàn phế, cũng chẳng việc gì mà phải sợ, phải ân hận. Anh nói thầm trong miệng, cốt đủ cho mình nghe. Chúng bay làm gì tao thì làm, tao không sợ. Gã bác sĩ người Mỹ lăng xăng chỉ trỏ, ra lệnh cho mấy y tá nữ. Thường ngán cái cảnh dàn vỡ nhân đạo này quá rồi. Với những kẻ đã dùng cưa cục chân người để tra tấn, thì việc truyền tí nước biển chỉ là trò lố bịch, giả tạo. Nhưng trong lần này, Thương không thể làm gì hơn là giữ vững tinh thần chiến đấu, quyết không chịu khuất phục. Thương nằm im, những giọt nước truyền vào trong người quả là làm cho anh thấy khỏe ra. Anh thầm nghĩ, tốt thôi, tao càng có đủ tỉnh táo để đối phó với chúng mày. Thằng chiến cá chiêu hồi bỗng xuất hiện ngay trước mặt Thương, cái mặt sần sùi của nó nhăn nhó. Chào anh Tư, anh xem đó, người Mỹ đối xử với anh tốt quá. Anh bắn chết mấy chục người của họ mà họ không trả thù, lại đối xử với anh như thế này, nếu anh biết điều một chút. Thương quay mặt, tỏ vẻ khinh bỉ. Anh biết nói gì với hắn trong lúc này cũng không có lợi cho tình thế. Chửi nó ư, nó có biết nhục là gì đâu. Tán vào mặt nó cũng không được vì anh đang bị trói chặt. Miệng thằng phản bội vẫn leo lẻo. Anh Tư cố chấp quá. Anh như cá nằm trên thớt rồi mà không nghĩ đến bản thân mình ư. Dù anh có trung thành với đảng, nhưng chết là hết. Anh có được cái gì đâu. Chỗ anh em cũ, tôi muốn cứu anh. Thương giận tím gan, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh, nói với giọng của một thanh niên trốn lính thật. Thằng chiêu hồi chỉ điểm kia, chúng nó cho mày bao nhiêu tiền để mày vu khống cho tao là cán bộ. Mày chỉ điểm liều để dễ dàng ăn tiền trên nỗi bất hạnh của người khác. Đời mày, đời con cháu mày sẽ phải đền đấy con ạ. Thằng chiến cá toàn xông lại đánh Thương, nhưng tên đại tá Ngụy giơ tay cản. Nó hằng học lùi ra, ê mặt. Tên đại tá bước lại gần, gằn giọng. Ta tiếp tục làm việc với nhau nghe anh Thương. Nếu anh không khai đúng tên họ, thì đừng trách chúng tôi không biết điều. Tên anh là gì? Im lặng. Có phải là Nguyễn Văn Thương không? Im lặng. Hay là Tư Hiếu? Không phải. Tôi là Nguyễn Trường Hân. Một tên to cao, không biết là đại hàng hay Mỹ, lấy tay bóp mạnh hai thái dương anh, bàn tay hộ pháp cứng như hai gọng kìm sắt từ từ siết chặt. Đau quá, Thương cảm thấy đầu mình như vỡ đôi, cặp mắt anh đang bị lồi ra. Anh vùng mạnh, bàn tay ấy tuột ra một chút rồi lại ngoạm vào đầu, làm anh choáng váng, hộp sọ như bóp lại. Bỗng có tiếng lơ lớ hỏi, tên là gì? Nguyễn Trường Hân. Thương gần như tê dại cả người, nhưng vẫn nghe thấy và trả lời như cái máy. Tên đại tá Ngụy chửi thề, giật mạnh làm cho cuộn băng trên chiếc chân cục của anh sổ tung tóe, vết thương gần lành lại bật máu. Mày không nhận tên mày, tao sẽ đập nát vết thương này. Tên mày là gì? Nguyễn Trường Hân. Trường Hân này, Trường Hân này. Những đòn thù giáng xuống ống chân anh, xuống người anh và hai cánh tay anh, hai ba tên to khỏe như trâu, đánh đập anh liên hồi. Thường có cảm giác như chúng nó đánh anh bằng sóng dao. Không, anh nhìn thấy cả cái roi mây. Chúng dùng roi mây to quật hết sức vào ống chân bị cưa, làm cho nó dập nát, tóe máu. Trong giây phút chập chờn nửa tỉnh nửa mê, đau và ngất, Thường vẫn nhớ rõ cái lý lịch anh đã thuộc lao. Nguyễn Trường Hân không biết, Nguyễn Trường Hân không biết. Anh tỉnh lại, việc đầu tiên là quan sát xem mình đang ở đâu. Vẫn cái phòng giam cũ, anh thử ngồi dậy xem, nhưng không cựa được mình. Tại sao vậy? Thường dùng tay phải sờ cánh tay trái còn tê dại, cánh tay sưng to gấp đôi, không cử động được, chắc bị gãy xương rồi. Anh sờ đầu gối trái, tê dại, xương bánh chè vỡ lổm nhổm trong đầu gối. Kỹ thuật đánh người của chúng khá điêu luyện, làm cho xương bánh chè dập nát mà da đầu gối không trầy. Phải chăng món võ karate của Hàn Quốc là như vậy? Thân thể anh đầy thương tích nặng, không nhấc lên nổi. Chân phải bị cưa, bị đánh đập nên vết thương lan rộng, vỡ xương đầu gối trái, xương cánh tay, trên người còn bao nhiêu vết đấm đá, bầm tím, bật máu. Hai bên thái dương nhức như muốn bể, thương kiệt sức quá rồi. Anh tự nghĩ ra lý lẽ để động viên mình, nhưng không đủ sức nuốt nổi được bát cơm. Người anh gầy đét, chỉ còn da bọc xương, riêng đầu óc vẫn tỉnh táo như thường. Anh nghĩ cách đối phó với kẻ thù. Có thể chúng đã kết luận anh là tình báo, nên quyết moi bằng được những lời khai của anh. Nếu chỉ muốn kết tội anh, muốn thủ tiêu hay công khai giết anh, thì thiếu gì cách. Anh chuẩn bị đủ tinh thần chịu đựng tra tấn, thì cũng đến cưa chân và đánh đập, dập nát là cùng chứ gì. Ráng chịu đau, mình sẽ chịu được. Thường tự nhủ. Lúc còn tỉnh táo, bị tra tấn, anh không hề thấy ớn, mà anh chỉ ngại những lúc mê man, trong cơn mê không tự chủ, không kiểm soát được suy nghĩ, lại bật ra những lời nói hớ hên không phải. Làm thế nào bây giờ? Anh đã nghe nói là nước Mỹ đã chế ra những liều thuốc lạ. Nếu chúng tiêm thuốc ấy cho anh, biến anh thành người dở điên dở dại rồi, cứ rỉ rả rót vào tai anh đủ thứ câu hỏi vặn vẹo thì sao? Anh tự đặt ra nhiều câu hỏi. Tốt nhất, ta cứ trả lời. Không biết, không biết. Bất cứ câu hỏi nào cũng không biết, thế là xong. Chúng hỏi, tên gì? Thì phải trả lời là Nguyễn Trường Hân. Nguyễn Trường Hân, tuyệt đối không được hé ra cái tên thật là Nguyễn Văn Thương. Mấy ngày sau, chúng lôi anh tới phòng có mấy người Mỹ và lại tiếp tục hỏi cung. Ông Thương này, ông có xác nhận lời của một chiêu hồi khai, ông là giao liên tình báo không? Thương nói to, mấy ông tin sao được nó muốn tấn công để lấy tiền thì đến cha mẹ nó cũng nói là việc cộng. Tại tổng nha cảnh sát này đã có hàng chục tên chiêu hồi được đưa đến để nhận mặt anh, nhưng không đứa nào biết ngoại trừ thằng Chiến Cá. Chưa thu được kết quả, chúng lại điên cuồng tra tấn, đánh đập chán tay, chẳng ăn thua gì. Chúng tra điện cho anh tê dại và mê sản, rồi hỏi anh trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tên là gì? Nguyễn Trường Hân. Nguyễn Văn Thương, Tư Hiếu, làm gì? Không biết, không biết, không biết. Kết quả đợt tra tấn xen kẽ, rốt cuộc cũng chỉ có thế mà thôi.